18y.net giới thiệu câu chuyện quan hệ tình dục buổi sáng. Bạn đang đọc phần 8 của truyện sex mẹ con cô giáo Thúy ở. Nói chung là làm cũng ghê lắm. Tôi thấy vậy thì hỏi tiếp. Chắc là cũng nhiều tư thế luôn. Giáo viên dạy sinh cơ mà, hì hì. Thế cái não Phương dạy thể dục trường mình cũng hay đến nhà chị à? Thỉnh thoảng thôi, nhưng chị là chị thấy mẹ chị có vẻ kết thằng này lắm đấy. Hồi trước dạy chị định bật chị cơ, nhưng mà chị chửi cho tắt điện luôn, không dám nói câu gì. Thằng Ngọc chọc nhẹ một tay vào bên trong cái lỗ lồn, ngoáy ngoáy thêm mấy cái rồi nói, em mà là mẹ chị thì chắc cũng còn làm hơn thế nữa đấy. Lão Phương dạy thể dục người ngợm như thế thì đàn bà nào chẳng thích. Thế mẹ chị có giống chị không? Ngọc hỏi Thanh như thế thì Thanh hỏi lại, giống là giống cái gì cơ chứ? Thì kiểu làm với hai người hoặc ba người thế này này. Chị còn làm được ba với bốn người thì mẹ chị chắc phải hơn đấy nhỉ? Thanh cười cười mà bảo lại, cái đấy thì làm sao mà chị biết được? Có theo gót đâu mà biết cơ chứ, chị nghĩ là mẹ chị chưa thử lần nào đâu. Lúc này thì tôi mới bảo, chưa thì mấy đứa tụi em giúp, hi hi. Thế chị muốn nhìn cảnh đấy không? Cũng không biết, nhưng không phải đơn giản mà làm được đâu. Thằng Ngọc nằm bên cạnh đút thật sâu ngón tay vào trong cái lỗ lồn ngoáy ngoáy tròn rồi nói, mẹ chị thèm thì làm được thôi. Khéo còn thích nữa là đằng khác ấy, hi hi. Quan trọng là có thời cơ thôi. Bố chị có biết chuyện này không? Chuyện mẹ chị ấy chắc là cũng biết, nhưng cũng đành kệ thôi. Biết thừa tính nhau rồi nên mặc kệ, hi hi. Cả ba nói chuyện một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, nắng xuyên qua cái rèm cửa hắt từng vạt lên cái sàn gỗ thì tôi mới mở mắt dậy. Thanh vẫn ngoan ngoãn nằm giữa hai chúng tôi, thằng Ngọc ngủ mê man như chết chẳng biết gì, nhưng tay thì vẫn đặt lên cái bầu vú căng tròn. Tôi ngồi dậy, lấy cái điện thoại bấm số của cô Thúy gọi rồi bảo có việc đột xuất xin phép nghỉ cùng với thằng Ngọc nữa. Gọi điện xong vào trong nhà tắm tắm rửa cho tỉnh người thì đã thấy Thanh lù lù đi vào. Vén mái tóc lên đỉnh đầu Thanh búi lại rồi nói, sao mà dậy tắm rửa sớm thế, hi hi. Hôm qua hùng hục cả đêm nóng kinh lên được đây này, tắm một cái cho nó mát mẻ. Mới làm một tí mà không chịu được à? Không phải không chịu được mà nóng ấy, không hiểu sao cái điều hòa nóng thế không biết. Ừ, chắc nó bị hỏng, chị cũng nóng lắm rồi, cho chị tắm cùng nhá. Gớm, không cho thì cũng đã phi vào trong này rồi còn gì nữa. Vừa nói xong tôi dùng cái vòi phun vào người Thanh. Thanh hơi giật mình một cái nhưng rồi cũng mỉm cười mà tận hưởng dòng nước mát lạnh chảy dọc người mình. Hai cái núm vú hồng rực xe xe lại nhìn thích lắm. Nâng nhẹ nhẹ cái bầu vú tôi xoa xoa giật giật hai cái núm vú. Thanh cũng nhanh chóng đưa tay xuống nắm lấy cái con cặc đang mềm oạt của tôi giật giật rồi bảo, hôm qua cứng ngắc sao hôm nay mềm xíu à? Làm một tí nó lại cứng ngắc lên thôi, khác gì cái lỗ của chị đâu. Chắc bây giờ cho tay vào khéo khô cong đấy nhỉ? Hứ, còn lâu mới khô nhé. Thanh bĩu môi một cái thì tôi luồn tay xuống luôn cái khe lồn hồng rực phía bên dưới rồi chọc luôn vào cái lỗ mà móc móc. Quả thật là bên trong cái lỗ lồn của Thanh nước đã rỉ ra rồi. Tôi ngoáy tròn cái ngón tay của mình vào thật sâu bên trong rồi bảo, lúc nào nước lồn của chị cũng nhiều thế này à? Cũng bình thường thôi, nhưng lúc nào cũng có. Eo ơi, dâm thế, hứ. Dâm gì mà dâm, đấy là chuyện quá bình thường nhé. Đàn bà nào lồn mà chẳng có nước, có phải già đâu mà khô cong. Ở nhiều nước thế này đít mới sướng nhỉ. Ừ đít thì sướng, nhưng mà nó cứng lên đâu mà đít. Hất hàm một cái tôi bảo, mút nó là nó cứng ngắc lên ngay chứ có gì đâu. Vừa nói xong thì Thanh ngồi xuống luôn rồi vứt cái vòi tắm sang một bên rồi ngồi thụp xuống ngậm cái con cặc của tôi mà mút ngon lành. Nhìn Thanh mút trông như mút một que kem mát lạnh vậy. Đôi môi rồi cái lưỡi mân mê lên cái thân cặc làm tôi thích điên, cái cảm giác mềm mại thích thú tê dần từ đầu khắc lan lên. Chu cái mỏ mút chụt chụt rồi thanh lại liếm đến hai hòn dái và đám lông của tôi, bao nhiêu nước đọng trên đó được thanh mút gần như sạch sẽ. Tôi vuốt nhẹ lên má của thanh rồi bảo, hôm nay thấy con cặc của em ngon hơn hôm qua hay sao mà mút mạnh thế? Hì, công nhận là ngon hơn hôm qua, chắc là đói nên thấy vậy, đói mà cắn cụt của em là tèo đấy nhé, khì khì. Không cắn đâu, lim dim đôi mắt để tận hưởng cái cảm giác buồn buồn nhưng sướng sướng lan từ thân cặc lên phía trên rồi tôi bảo, em sắp ra GMNR. Hôm qua chịu được sao, hôm nay mới mút có một chút mà đã không chịu được là cớ làm sao, em cũng không biết mà thôi không nói nhiều nữa, chổng cái mông chị lên em liếm lồn cái. Thèm cái lồn bãi lồn rồi, thanh tủm tỉm đứng dậy rồi cả hai quấn cái đầu lưỡi vào với nhau một lúc, thì thanh hỏi tiếp, thế đã mút bao nhiêu cái lồn rồi mà cứ bảo lồn chị đẹp với ngon lành thế. Mới vài cái thôi nhưng mà công nhận là đẹp và ngon lành mà, dã man luôn ấy, lúc nào cũng hồng thế này mút sướng lắm. Nói xong thì tôi ngồi thụp xuống rồi há miệng ra ngậm luôn cái mu lớn rồi quét mạnh cái lưỡi dọc theo cái khe cứ thế mà chọc vào bên trong. Thanh gác luôn một chân lên vai tôi rồi ưỡn người ra mà bảo, ôi đã quá, sướng vãi, lồn. Tôi chu môi mút cái chụt vào cái khe rồi ngẩng lên bảo, thế mấy đứa lớp em mút lồn không sướng à? Có sướng nhưng không bằng em được, hít hít, mút mạnh nữa đi em, chị thích cái kiểu em chọc lưỡi vào bên trong cái lỗ của chị ấy, nó đã sướng quá em ơi, a, thích thật em ơi. Chọc chọc cái đầu lưỡi vào bên trong thì nước nhờn chảy ra thật nhiều, càng mút thì càng chảy ra, tôi liếm lắp cho đến khi cái khe lồn bóng nhảy nước đục đục thì mới dừng lại đứng lên rồi bảo luôn. Chổng cái mông ra đây em đóc ghi cái nào, thanh nhanh chóng chống hai tay vào tường, rồi chổng cái mông ra đằng sau để con cặc của tôi chui vào bên trong cái lỗ. Quá nhiều nước bởi nước nhợn hòa cùng với nước miếng của tôi nên tôi cầm con cặc chỉ cần dí một cái nó đã ọt chui thật sâu vào trong cái lỗ. Thanh cong người rồi nhấp nhô cái mông tròn tròn của mình để con cặc của tôi thò thụt trong cái lỗ lồn, nước nhớn nhét nhét chảy ra làm cả hai thân thể cuốn lấy nhau thật chặt. Thanh vừa nhấp nhô mông vừa nói, em chị sướng em ơi, đã quá, hít hít tê hết cả người rồi em ơi, sướng thật đấy, địch mạnh vào nữa đi. Tôi mỉm cười bóp hai cái bầu vú đang nảy tưng tưng rồi khom người xuống mà nói, thế thì chị bám cho chắc vào nhé, ừ, chị bám chắc rồi mà, địch mạnh lên nữa đi em ơi, chị sướng, ôm lấy cái hông. Tôi cong người mà địch mạnh hơn, càng địch thì cái lồn càng chặt mặc dù nước chảy ra nhiều lắm rồi, cả hai con người rên rỉ thật lâu trong phòng tắm. Địch chán chê cái kiểu này thì tôi bế thanh lên mà nhấp mạnh, thanh nhỏ người hơn lan nên bế nhấp cũng dễ dàng lắm, quấn nhau 20 phút trong nhà tắm thì tôi không chịu được nữa. Con cặc giật giật mà phun đầy trong cái lỗ lồn, co hai cái chân quặp sát vào đùi tôi rồi thanh ưỡn người mỉm cười thật tươi mà bảo, cho vào trong sướng thế, chắc nó ấm chứ gì. Thanh gật đầu liên tục rồi cố gắng giữ con cặc ở sâu trong cái lỗ lồn của mình. Khi con cặc nhũn như con chi chi lọt ra ngoài cái lỗ lồn đánh cái ọt thì thanh mới thôi không quặp vào người tôi nữa mà tụt xuống bên dưới. Tinh trùng ồ ạt bên trong cái lỗ chảy ra thật nhiều nhỏ tỏng tỏng xuống nền gạch men loang loáng nước. Thanh luồn tay xuống chọc ngón trỏ vào bên trong lỗ lồn móc móc rồi bảo, mới có một đêm thôi mà đã đầy ra rồi đấy nhỉ, chị tưởng khéo trong như nước suối cơ. Hôm qua làm có mỗi một nháy thì làm sao mà trong được như nước suốt, em đoán chắc là chị vẫn thèm lắm đúng không, nhìn cái mặt chị là em biết thừa luôn, mới một cái thì chẳng thèm. Thế thì gọi thằng Ngọc dậy nhé. Vừa thấy tôi nói thế thì Thanh đưa tay lên miệng ra hiệu nói khẽ rồi bảo để chị làm cho nó nứng rồi ngồi luôn lên xem thế nào. Xem thằng này còn dâm tặc nữa không. Tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau người, sau đó cả hai ra ngoài. Thằng Ngọc vẫn nằm dạng háng trên giường ngáy khò khò. Cái con cặc của nó mềm oặt xoăn lại vẹo sang một bên. Thanh luồn nhẹ nhẹ như một con mèo đang rình mồi lên giường, rồi nắm nhẹ lấy chim của thằng Ngọc, dùng mấy ngón tay chỉ quen vuốt cặc của mình xóc nhẹ nhẹ cho cái đầu khắc lộ ra. Rồi Thanh há miệng ngập vào mà mút. Tôi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Thanh mút con cặc thế nào. Thanh chu môi rồi thè lưỡi liếm liếm, sau đó ngậm thật sâu để cả cái con cặc căng mọng lên. Thằng Ngọc được mút như vậy thì dựng người lên rồi bảo hít, mút của thằng Toàn chưa chán hay sao mà lại sang mút của em thế này. Thanh ngẩng đầu lên bảo chán là chán thế nào, có thích mút nữa không đây. Thằng Ngọc cười hề hề vọ vào mông Thanh đánh cái phẹt một cái rồi bảo dĩ nhiên là muốn rồi, mút tiếp đi nào, sướng tỉnh cả ngủ luôn rồi. Thanh nheo mắt rồi tiếp tục cúi xuống mà mút chụt chụt lấy đầu khắc, không mút nhẹ nhàng như của tôi mà Thanh mút mạnh hơn, khiến thằng Ngọc phải gồng mình lên mà chịu trận. Hai cái hòn giấy của nó săn lại, đám lông đen nhánh cũng được Thanh chăm sóc tỉ mỉ lắm. Cái đầu khắc tù tù hồng hồng của nó bóng nhẫy thì Thanh dừng lại, dạng luôn chân của mình ra mà cầm con cặc chọc thẳng vào cái lỗ lớn rồi ngồi mạnh xuống. Do nước nhấn có nhiều và còn cả tinh trùng của tôi nữa nên vừa mới ấn có một cái thì con cặc chui tọt vào bên trong luôn. Thằng Ngọc đét vào cái mông rồi nói mới sáng ra mà đã đòi cưỡi ngựa ngay. Được rồi, cưỡi ngựa buổi sáng mới rèn luyện được sức khỏe chứ. Thằng Ngọc bĩu môi một cái rồi nói có mà rèn luyện cái lồn thì có ấy, nhưng chơi luôn nhún mạnh. Đê, Thanh chống tay vào hai đầu gối của thằng Ngọc rồi bắt đầu nhún thật mạnh lên con cặc của nó. Hai cái bầu vú đung đưa nhìn đến thích mắt. Vừa nhún Thanh vừa cười nhưng cũng thở phì phò ra cho chừa này. Dám bảo người ta dâm đãng này, nhún cho gãy luôn. Thằng Ngọc thả lỏng người rồi luồn tay lên bóp hai cái bầu vú đung đưa mà nói lại. Còn lâu mới có chuyện đó nghe chưa, có mà chị tuét lồn ra thôi nhé, còn lâu mới tuét. Hai người cứ cãi cọ, còn tôi thì ở ngoài nhìn ngắm hai thân thể cuốn vào nhau như xem một cuốn phim sex vậy. Đợi cho Thanh cưỡi ngựa thật mệt thì thằng Ngọc bắt Thanh quỳ xuống rồi chổng mông lên cho nó doggy như hôm qua. Với cái kiểu này thì lỗ lồn của Thanh bót lắm. Thằng Ngọc không chịu được nên chỉ vài phút sau là bắn tinh luôn. Thanh ngoái đầu lại rồi nói bình thường doggy lắm lắm mà sao hôm nay yếu thế, địt mẹ bị cưỡi nứng quá. Còn làm được mấy phút là ngon rồi. Thằng Ngọc chề cái môi ra rồi rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn, sau đó thở dốc vì mệt. Tinh trùng của hai đứa đã đầy trong cái lỗ rồi. Thanh nằm sấp xuống ôm cái gối, vén tóc của mình qua mang tai rồi khẽ nói làm xong thế này đói dã man đấy, thế chị em mình chuẩn bị đi ăn đi. Thanh gật đầu nằm ườn ra giường một lúc rồi đứng dậy vào trong nhà tắm tắm táp một hồi lâu. Tôi với thằng Ngọc vẫn nằm ra giường mà nói chuyện với nhau. Nó tặc lưỡi bảo sao mày thích chứ hả. Thích thì thích nhưng tao vẫn sợ sợ kiểu gì đấy. Nó cười khà khà trêu ngươi tôi rồi bảo mẹ bày đặt tao còn không sợ huống chi là mày. Hơn nữa sợ là Thanh phải sợ chứ anh em mình thì sợ cái đéo gì. Chơi tới bền luôn mấy khi được quất con hàng ngon lành thế này đâu. Gật gù rồi tôi bảo tiếp. Thế trong lớp mình còn có ba thằng chưa được quất thôi nhỉ. Ừ tao không nhớ rõ thằng nào đã địch thằng nào chưa nữa. Thôi kệ mẹ chúng nó. À anh em mình khi nào làm thử với cô Thúy nhỉ. Nó nheo mắt một cái thì tôi thấy lộ rõ cái bản mặt dâm dê của thằng này. So với độ dâm dê của tôi thì nó còn hơn gấp nhiều lần. Đợi Thanh tắm xong thì ba đứa trả phòng không quên cảm ơn anh lễ tân rồi cả lũ đi ăn bún ngan sau đó đi chơi. Đến chiều thì thằng Ngọc gọi mấy đứa trong lớp là thằng Thành với thằng Lâm và thằng Việt ra lại tụm năm tụm ba ngồi trà đá thằng Thành hỏi sao không gọi thằng Bình thằng Tài với thằng Duy ra. Thằng Bình thì ông bà già nó về quê nên nó về đón con em gái học lớp 4, hai anh em nó về rồi, còn thằng Duy với thằng Tài nhà có việc bận cái đéo gì đấy. Một thằng đang tiết 3 xuống phòng giáo viên xin về sớm còn một thằng tiết 4 cũng về, mấy thằng kia gật đầu thì thằng Thành hỏi, mày với thằng Toàn hôm nay đi đéo đâu mà nghỉ học đấy. Tôi đang định nói thì thằng Ngọc hỏi luôn, thế hôm nay tao nghỉ bà Thúy có hỏi gì không? À hai đứa mày không chỉ bảo có phép hỏi không biết có chuyện gì mà gọi bà ấy từ sáng sớm thôi. Thằng Ngọc cười khục khoạc rồi nói, đi chỉ con bà ấy chứ còn đi đâu nữa. Tôi với thằng Ngọc cười thì mấy thằng xúm đầu vào hỏi. Dĩ nhiên là hai thằng kể khá tường tận còn thêm nhiều cái chi tiết thú vị vào nữa cho mấy thằng nó thèm thuồng. Thằng Tài hí hử bảo công nhận là em Thanh đầm thật càng địt càng sung. Thằng Ngọc cười hề hề mà bảo đêm hôm qua với sáng hôm nay tao biết thừa còn địt thêm vài phát nữa được nhưng nghỉ dưỡng sức toàn mày thấy thế nào cũng ngon lành địt cũng đã. Tao là tao kết quả lồn ngon lành bại đái luôn đấy. Thằng Ngọc lại hất hàm hỏi thế so với cái lồn cái lan người yêu mày thì sao? Nhiều lúc tao nhìn trộm cũng thấy lồn mờ u cong bãi còn gì nữa. Cong múp nhưng đéo thể nào hồng hào bằng lồn của bà Thanh được. Nước thì cũng thuộc dạng nhiều nhưng công nhận là nước lồn bà Thanh bãi luôn. Thằng Tài thấy thế hí hử nói. Nhiều nước như vậy thì mới cân được mấy anh em mình chiến cùng một lúc chứ. Mấy thằng cười hề hề thì thằng Lâm nói. Còn em Hằng lớp mình nhìn cũng ngon vãi trời còn gì nữa. Tao là tao kết nhất quả hôm gì gặp em ấy ở bể bơi đấy. Thằng Việt thấy thế liền nói. Cái hôm tao với mày đi đấy hả Lâm. Thì còn hôm nào vào đây nữa. Mày thấy em đó hôm đấy còn gì. Thằng Việt gật gật rồi rít điếu thuốc lào. Nó mới tí tuổi đầu mà chỉ thích thuốc lào giống y hệt ông già nó ở nhà. Và khói sang một bên nó nhấp nhấp ngụm nước trà rồi nói. Mấy đứa hôm đấy mà đi cùng hai đứa tao thì bổ con mẹ nó mắt luôn. Thằng Thành hỏi luôn. Gặp em ấy thế nào mày? Thằng Thành hỏi thì thằng Việt chậm rãi trả lời thủng thẳng. Vú em này trắng thì đừng hỏi luôn. Hôm ấy em ấy mặc bộ bikini đen bó sát làm em ấy nổi bật nhất cái bể bơi luôn. Tao không nhìn rõ vú của em Lan lớp trưởng thế nào nhưng vú của em Hằng này thì đầy đặn thôi rồi. Vừa nói đến Lan lớp trưởng thì thằng Ngọc hất hàm sang phía tôi bảo luôn. Đây hàng học em lớp trưởng thì phải hỏi thằng Toàn nhé. Cả mấy đứa lại quay lại hỏi tôi. Này thế hàng họ em lớp trưởng thế nào mày? Tôi tặc lưỡi nói. Thì cũng ngon lành bình thường thôi chứ có khác gì đâu. Nói chung là vú được, lồn được. Răng nói chuyện về em Hằng sao lại nói chuyện về em Lan của tao là làm sao? Mấy thằng cười hô hố với nhau rồi bảo, thôi được rồi, không nói về em Lan của mày nữa. Mấy thằng lại nói về em Hằng, thằng Việt lại kể tiếp, bikini của em ấy ôm sát cái mu nhìn ngon lành cực. Tao đoán em này đầy lông y răng chuẩn, nhìn xa thì không thấy nhưng lúc tao bơi gần gần thì nhìn rõ luôn mấy sợi lông ở hai bên bẹn luôn. Thằng Thành hỏi luôn. Ô em này rừng rậm nhiều thế mà không thèm tỉa tót gì nhỉ? Em ấy thích bảo tồn rừng rậm thì sao? Thằng Lâm thấy thằng Thành bảo thì hì nó cười hùa hùa mà nói. Kiểu này thằng nào mà vết mắng em ấy cắt chết sặc gạch vì lông mất thôi đấy nhỉ? Thằng Ngọc cười hề hề bảo chết thì tao vẫn vét công nhận là em ấy trắng thật trắng nhất lớp luôn đấy. Chẳng như thế thì cái lồn nhiều lông nhưng cũng không đến nỗi là đen đâu đấy nhỉ. Thằng Việt thấy thế thì bảo thằng Ngọc, cái đấy thì mày phải vạch ra rồi liềm thì mới biết được. hỏi tụi tao thì tụi tao biết là trắng hay đen. Mấy đứa cười hi hi rồi lại chém gió đến tối mịt. Thì tôi về ký túc xá, nói chuyện với Lan một lúc thì tôi học bài rồi đi ngủ. Ngủ cái giường tầng không được rộng nhưng cũng thoải mái lắm. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như vậy. Cho đến thứ bảy, chúng tôi phải tập dượt văn nghệ để giao lưu với mấy cái trường bên cạnh. Lan với tôi thì hăng hái lắm, vì một đứa làm lớp trưởng, một đứa thì thích thổi sáo. Tôi thổi sáo thì rất hay. Đến 9 rưỡi tối thì đa phần mấy đứa về hết. Đám con trai lớp tôi thì chúng nó chỉ hám gái với găm chứ không hứng thú gì mấy cái trò này cả. Thành ra chỉ có tôi với Lan và mấy đứa con gái ở lại thôi. Ngắm mấy đứa múa cái bài gì gì nói chung hay ho lắm. Em nào em ấy tha hồ khoe dáng với ngực và mông của mình. Nhìn vú em nào em ấy nảy tưng tưng thích lắm. Đặc biệt là vú em Lan và em Hằng. Vòng vòng nốt một lượt thì mấy em ấy giải tán. Lan đến cạnh tôi lau mồ hôi mà nói: anh ơi em đói, hi hi đi ăn nhé. Anh mới được mấy đứa chị cho có chỗ miến lươn này ngon lắm. Ừ, để em vào phòng thay mấy cái quần áo múa may này nữa. Tôi cười hí hí với cái kiểu dâm dê của mình rồi khẽ bảo: cho anh vào nhìn với. Hứ, chỉ thế là không ai bằng thôi. Xuống cái phòng bỏ trống bình thường vốn dành cho những lớp học thêm, nhưng chúng tôi mượn phòng để tập nên chẳng có ai cả. Vào thì Lan khẽ cởi cái váy ra, tôi sáp lại mà đưa tay xoa xoa lấy hai cái bầu vú. Lan lườm tôi rồi bảo: có người nhìn kia kìa. Tôi bĩu môi mà nói lại: có ai mà thèm nhìn cơ chứ, hơn nữa đây là phòng học thêm. Bảo vệ cũng chẳng xuống đây mà khóa cửa đâu. Cho anh sờ nào, sờ một cái rồi bỏ ra nhé. Gật đầu mỉm cười rồi hai bàn tay tôi cứ mân mê cái bầu vú rồi nhanh chóng luồn tay thọc sâu xuống cái quần lót mà móc cái lỗ lồn. Lan lườm tôi khép cái chân lại nhưng sau đó cũng dạng chân ra để tôi chọc luôn cái ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Nhanh chóng nước nhờn bên trong cái lỗ tứa ra thật nhiều. Hai cái mép trơn nhảy na hi á lên thì tôi đút luôn hai ngón vào mà ngoáy. Lan thở gấp víu vai tôi bằng mấy ngón tay mềm mại của mình. Miệng thở gấp rồi nói: thôi mà anh, hít. Anh móc thế này em thèm anh ơi, đừng móc nữa. Nhưng mà anh thèm, hứ, anh thèm thì kệ anh chứ, cứ móc thế này làm sao em chịu được. Thôi không móc nữa, bỏ ra đi anh. Nói thế thôi nhưng Lan vẫn dạng chân ra cho hai ngón tay của tôi ngoáy ngó cái lỗ cho nước chảy ra thật nhiều. Hai ngón tay nhảy nước thì tôi mới rút tay ra. Lan khẽ đẩy nhẹ tội A rồi nói: nhanh lên còn về, tối muộn rồi, để làm cái vụ văn nghệ này xong em đền được chưa? Nhìn cái mặt hau háu ghét thế không biết. Ừ, nhớ cái mặt đấy nhé, không cho anh bắt đền đấy nhé. Được rồi, em cũng thèm chứ có mỗi mình anh thèm đâu. Hai vợ chồng mình dâm dê mà. Hai đứa cười rồi nhanh chóng cho Lan thay quần áo rồi đi ăn miến lươn sau đó về. Buổi văn nghệ diễn ra xong thì tôi cũng được giải nhất nên được thưởng 500.000, con lớp cũng được giải nên liên hoan. Tôi cầm tiền bảo mấy đứa chơi với nhau đi ăn. Thằng Bình bảo tôi với Lan: hai chúng mày đẹp đôi thật đấy. Lan cười mà bảo: tụi tao không đẹp đôi thì còn ai đẹp đôi vào đây nữa cơ chứ. Thôi đi ăn chè. Cả lũ đi ăn chè rồi trêu nhau. Cái Hằng bị mấy đứa trêu nhiều nhất. Không rõ bản tính của cái Hằng dâm đãng hay sao mà chơi với tụi nó nhiệt tình. Ăn chè xong thì cũng muộn nên Lan xin phép bố mẹ không về nhà mà đi chơi với tôi luôn. Lan ôm rồi dựa hai cái bầu vú căng tròn vào lưng tôi. Tôi mỉm cười mà bảo: này nhớ gì chưa đấy? Nhớ cái gì mà nhớ? Nhớ đền anh chứ còn nhớ cái gì nữa? Hôm kia bảo cho anh rồi đấy biết chưa? Hi hi, thế tìm nhà nghỉ đi, tìm được nhà nghỉ anh với em tắm cái rồi làm, em cũng nóng lắm. Rồi đây này, tôi vòng cái xe đạp điện của Lan rồi tìm nhà nghỉ rồi phi vào. Vừa lên phòng Lan đã bảo tôi: Vào tắm với em nhé, không cần bảo anh cũng vào. Nói xong thì tôi với Lan Phi vào bên trong rồi cởi áo ra mà xả nước cho nhau. Hai cái bầu vú căng to mọng nảy nảy theo mỗi bước đi của Lan làm tôi thích lắm. Cúi sát xuống tôi vân về rồi liếm láp nó thì Lan khẽ xoa nhẹ lấy má tôi mà bảo, thôi tí nữa vào kia em cho bú. Nhưng mà anh thích bú ở trong này cơ, ở trong này mới thích, thích cái gì cơ cứ, ở đây mút không sướng, không sướng cũng mút. Nói xong thì tôi cứ ngậm lấy cái núm vú hồng hồng xinh xắn mút chụt chụt rồi đưa lưỡi liếm xuống cái mu lồn chỉ lơ thơ vài sợi lông sau đó ngậm cái mu trong veo mà mút chụt chụt. Lan sướng lắm nên dạng chân ra, tôi gác một chân Lan lên vai cứ thế mà mút mạnh, đồng thời đưa tay mà mân mê cái khe rồi chọc luôn một ngón vào cái lỗ để hai cái mép lồn tách ra một chút. Vừa móc tôi vừa day day cái hột lẹ rồi nói, anh bú lồn thế này thích không? Hi hi, chồng yêu bú dĩ nhiên là thích rồi, nhưng mà em thích chồng mút hai mép của em như hôm gì ấy. Tí nữa anh mút cho, đứng thế này khó mút. Lan mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục ấn cái lồn vào miệng để tôi mút. Tôi vừa mút vừa chọc chọc vừa ngoáy ngoáy cho đến khi nước thật nhiều thì đứng dậy bảo, tôi để dành tí nữa mút tiếp. Hứ, em có hết đâu mà phải để dành, không hết cũng để dành. Hi hi, đọc tiếp phần trước.